Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại đức tăng và ni. Kính thưa các quý thiện hữu tri thức. Nhân dịp thăm viếng chùa Phật Huệ lần thứ ba, chúng tôi kính gửi đến các quý thiện hữu tri thức đề tài cởi trói tâm khỏi khổ đau. Khổ đau đó vừa là nhân, đồng thời cũng vừa là quả. Khi tác tạo một hành động phi pháp, phi đạo đức đối với con người và xã hội, chúng ta đang gây tạo khổ đau cho cuộc đời. Các hành động khổ đau được gây tạo đó trở thành các quả khổ đau mà đương sự với tư cách là tác giả đó phải trực tiếp gánh lấy. Hậu quả đó có thể được xuất hiện dưới hình thức là sự tử hình hay tù chung thân, tù các năm, hoặc là các hình thức trừng phạt khác. Giải phóng đó là động từ, mà việc làm theo nó đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi sự trói buộc. Đối tượng tu của Phật giáo đó trước nhất là giải phóng tâm ra khỏi các khổ đau, sau đó đó là cởi trói chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Mục tiêu thứ hai này là cao quý hơn, chủ yếu là dành cho người xuất gia với không gian tâm linh thuận lợi của ngôi Già Lam, tự viện, có các bậc thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có các phương tiện hỗ trợ tu vượt qua được tất cả các nghiệp phàm, dần dài trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, sau đó trở thành thánh nhân, Bồ Tát và Phật quả. Giải phóng ở phương diện đầu đó là cởi trói tâm ra khỏi các khổ đau, bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Người tại gia đó chủ yếu là thực tập sự cởi trói về phương diện này. Như vậy đó, theo Đức Phật trong Kinh Tạng Pali đó, thì hai đối tượng đệ tử tại gia và xuất gia có hai nỗ lực cởi trói khác nhau. Người xuất gia đó thì cởi trói luôn cả phương diện đầu và phương diện sau. Người tại gia đó chỉ cởi trói tâm khỏi các phiền muộn khổ đau là đã đạt yêu cầu. Khi tâm đã thoát ra khỏi các sự trói buộc, hạnh phúc xuất hiện. Và dĩ nhiên đây là hạnh phúc tương đối của cõi đời thôi. Người tại gia nào nếu không thỏa mãn với các hạnh phúc nhờ cõi trói tâm, có thể thực tập xuất gia gieo duyên ở trong mùa an cư, từ đó phát khởi tâm bồ đề, xuất gia chính thức, trở thành những người mà mỗi bước chân đi và các hành động mở ra một phương trời cao rộng. Nói cách khác là giải thoát theo nghĩa tuyệt đối là giải thoát khỏi sanh tử và luân hồi. Chỉ có người xuất gia tu có lý tưởng và chân chánh mới có thể đạt được. Người tại gia vì còn yếu tố tham ái, bao gồm ba phương diện: dục ái là tình yêu và tính dục, hữu ái đó là khao khát tái sinh và khao khát có con, vô hữu ái đó là tuyệt vọng tự tử, không thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phần lớn tông chỉ của các pháp môn được thành lập tại Trung Quốc từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch trở đi đó, không nhấn mạnh đến vấn đề mà Đức Phật đã từng nêu ra. Nếu người tại gia còn đời sống tình yêu và tính dục mà có thể giải thoát sanh tử được đó, thì Đức Phật chẳng phải xuất gia làm gì, và Đức Phật cũng chẳng cần phải độ người xuất gia làm gì. Thì đó là sự khác biệt giữa người tại gia và người xuất gia. Thì trong buổi pháp đàm hôm nay đó, chúng ta sẽ ôn lại lời Phật dạy trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 247 và trang 280 bản Pali. Thì tại đây đó chúng ta được Đức Phật đề cập đến 6 đối tượng trói buộc tâm mà người tu học Phật đó cần phải cởi trói càng sớm càng tốt. 6 đối tượng trói buộc đó bao gồm hận thù, sát hại, ganh ghét, đắm nhiễm, hoài nghi và chấp tướng. Trong văn học kinh điển Pali đó, chúng ta thường biết đến là 5 hạ phần kiết sử, dịch theo nghĩa đen đó là 5 trói buộc tâm mà ai vướng kẹt vào đó sẽ bị rơi rớt ở trong sanh tử vào các cảnh giới thấp, đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và thấp hơn đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thì 5 trói buộc đó bao gồm tham, sân, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Đây cũng là 5 yếu tố mà tất cả những người tu tập bát chánh đạo ở phương diện chánh niệm và chánh định cần nỗ lực vượt qua. Ngoài ra chúng ta cũng còn biết đến Phật giáo đề cập đến 10 kiết sử, như là Phật giáo Đại Thừa, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, hoài nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Vì chúng ta ôn lại lời Phật dạy trong kinh Pali, do đó 5 hạ phần kiết sử và 10 kiết sử vừa nêu đó sẽ không được thảo luận trong buổi hôm nay. Còn 6 đối tượng cần được tháo mở khỏi sự trói buộc của tâm đó là điều mà chúng ta cần nhớ. Điều 1, cởi trói hận thù ở tâm. Trong bài kinh Trường Bộ vừa nêu, Đức Phật đưa ra phương pháp cởi trói rất trực tiếp, đó là dùng tâm từ. Tiếng Pali gọi là Metta Cetto Vimukti, tức là sự cởi trói tâm ra khỏi hận thù bằng tình thương. Nhỏ nhất của hận thù đó là sự giận tức. Ấp ủ và nuôi dưỡng sự giận tức lâu ngày đó, chúng ta căm hận, căm phẫn một người nào đó và muốn trả thù họ. Như vậy hận thù đó, trước nhất đó, nó là những cái hình hành động của tư duy. Sau đó đó, nếu không kiểm soát đó, sẽ được thể hiện qua các hành động rất cụ thể, mà nặng nhất là giết người, tàn phá, sát hại, gây thương tổn, để lại nỗi khổ niềm đau của những người không được chúng ta ưa thích, cùng quan điểm, cùng ý thức hệ, cùng tôn giáo, cùng chính trị, hay là cùng nhóm cộng đồng, hay là cùng mục tiêu và lý tưởng, vân vân. Khi thực tập phát triển tâm từ đó, thì chúng ta đang làm cho tâm mình được giải thoát. Tiếng Pali gọi là Cetto Vimukti. Và khái niệm này rất hay, vì theo Đức Phật á, giải thoát trước nhất là giải thoát khỏi tâm. Và cái tăng ngữ được ẩn và sau đó là một cái trói buộc nào đó một cách rất là cụ thể. Ở đây đó là trói buộc của hận thù. Trong bài kinh Từ Bi Metta Sutra, Đức Phật hướng dẫn người tu học Phật đó, mỗi đêm đang khi nằm trên giường ngủ, người tu chỉ cần nhớ đến ba việc thôi. Thứ nhất là chánh niệm qua hơi thở ra và vào để tạo ra một giấc ngủ nhẹ nhàng. Thứ hai đó là thực tập làm lớn năng lượng từ bi tỏ ra từ thân và tâm của chúng ta, trước nhất là đến cha mẹ, người thân, người có ơn, vì nhờ họ đó mà chúng ta được hạnh phúc, thành công theo hướng bền vững. Sau đó chúng ta thực tập tỏ lòng từ bi đối với những người trợ giúp, những người đồng hành, những người gián tiếp hỗ trợ. Rồi lòng từ bi đó cần phải được vượt biên giới đến các người dân, bao gồm những người xa lạ. Cuối cùng đó, lòng từ bi đó cần phải được nhân rộng để hướng đến những kẻ thù vốn trong quá khứ hoặc đang ở hiện tại, họ với tư cách cá nhân hay tập thể tạo ra rất nhiều các phương hại cho chúng ta, bao gồm gieo rắc hành động thị phi, hành động vu cáo, hành động tổn hại, hành động trọt gậy bánh xe phá đám, vân vân. Và thực tập như thế đó thì người tu học Phật đó rũ bỏ hết tất cả những cái bận nhơ ở tâm qua sự hận thù, và do vậy đó tâm dễ dàng tức là chìm vào trong giấc ngủ, và ngủ như thế đó theo Đức Phật sẽ không có các ác mộng, giấc ngủ không có các mộng mị, cho nên trung bình 6 cho đến 8 tiếng ngủ như thế, thức dậy đó tâm trở nên rất sảng khoái, hài hòa, thư thái, bình an. Các Phật tử thống Nam truyền đó thì biết rất rõ bài kinh Từ Bi. Những Phật tử tu theo Đạo Phật Đại Thừa kiểu Trung Quốc đó, thì hiếm khi biết đến bài kinh này, nếu không có được người hướng dẫn hoặc là không có cái tâm tự tìm tòi học hỏi trong kinh Phật. Một trong những lý do dẫn đến sự trở ngại vừa nêu đó, là vì Trung Quốc và Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng từ Trung Quốc, nghĩ rằng đó những bài kinh đó là tiểu thừa. Do vì không muốn mình trở thành tiểu thừa, không muốn mình trở nên hẹp hòi, ích kỷ, nhỏ nhoi, hạt giống thối, mà rất nhiều người đó đã đánh mất cơ hội đọc trực tiếp lời dạy gốc của Đức Phật, trung bình khoảng 30.000 bài kinh dài, vừa và ngắn. Chính vì thế mà trong quá trình tu tập đó, các hạt giống triết học Phật giáo bao gồm chân lý và đạo đức được Đức Phật dạy đó, chúng ta ít trực tiếp tiếp cận, chúng ta tiếp cận qua lăng kính của các vị tổ sư tại Trung Quốc thôi, mà vốn các vị ấy phần lớn chỉ truyền bá cho tín đồ của mình trung bình 1-3 bài kinh thôi, quá ít, không đủ. Thực tập mà tâm từ được hiểu là mở ra năng lượng tình thương, mà mục tiêu của nó đó hướng đến việc mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho người được chúng ta quan tâm, cho cộng đồng xã hội và cho toàn thể chúng sinh, bao gồm con người, các loài động vật và thực vật. Trong đạo đức dành cho người xuất gia, Đức Phật dạy các vị tăng sĩ đó phải tôn trọng sự sống của thực vật, không được chặt phá cây cối. Còn người tại gia đó thì phần lớn được hướng dẫn không giết người, không giết các loại động vật đó. Và do vậy đó, muốn nâng cao đạo đức tu học về nghiệp sát đó, thì người tại gia nên học là bảo vệ môi trường, vốn là cái nhu cầu rất cần thiết cho thế giới, và cũng là cách để ngăn chặn nạn tham nóng toàn cầu đang diễn ra trên toàn hành tinh. Kể trối tâm khỏi hận thù trong bối cảnh phát triển đất nước Việt Nam đó, Chúng ta cần ghi nhận một sự kiện rất là đặc biệt. Đó là vào ngày 11 tháng 7 năm 1995, cựu tổng thống Bill Clinton đã bản lĩnh và sáng suốt khi mạnh dạn tuyên bố bình thường hóa với Việt Nam, một đất nước cụ thù của mấy thập niên trước. Vào thời điểm khi Bill Clinton làm công việc này đó, thì người dân Mỹ vẫn còn ám ảnh bởi cái cuộc chiến tại Việt Nam, nơi mà 58.000 binh sĩ Mỹ đã bỏ mạng và hàng ngàn các binh sĩ Mỹ mất tích tại một chiến trường Việt Nam mà phần lớn họ đó chưa biết Việt Nam nằm ở vị trí nào trên bản đồ của thế giới. Nỗi đau ám ảnh về sự thất trận lớn đó đã làm cho phần lớn các đời tổng thống tiền nhiệm của Hoa Kỳ không dám đá động đến, không bận tâm đến. Khi Bill Clinton mạnh dạn làm việc này đó, một số cố vấn chính trị của ông cho rằng ông đang bị điên rồ đó, vì nó không có lệ, nhất là cho cái nhiệm kỳ tổng thống thứ hai mà ông đã và đang nỗ lực. Dầu là một người theo Thiên Chúa giáo, là tấm lòng của Bill Clinton đó rất là gần với Phật giáo, và hành động cao quý của ông ấy đó đã mở ra một cái phương trời của tình thương mà Việt Nam và Mỹ hai cụ thù đó đã mạnh dạn khép cánh cửa quá khứ lại, xây dựng ở hiện tại để cùng hướng đến tương lai. Vì cái lý do làm như thế đó là có lợi ích cho dân tộc của hai nước và cho cái nền kinh tế cũng như các mối quan hệ chính trị xã hội trên thế giới, và đặc biệt đó là quyền lợi trục xoay về châu Á của Mỹ. Mặc dù có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế, không phải vị tổng thống nào của Mỹ cũng dám nghĩ đến, hoặc là nghĩ đến mà dám làm được như là Bill Clinton. Ngày 2 tháng 7 năm 2015, Bill Clinton đã đến Việt Nam tham dự lễ tưởng niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Mỹ với sự tham dự của 1.000 quan khách quan trọng của Việt Nam và của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu 30 phút của đêm hôm đó đó, Bill Clinton đã chia sẻ những cái khó khăn mà ông ấy đã vượt qua khi quyết định bình thường hóa với Việt Nam, và cái hạnh phúc dâng trào khi ông ấy làm được công việc đó. Trong các đời tổng thống Mỹ thì Bill Clinton là người đến Việt Nam nhiều nhất, phá kỷ lục, và đồng thời còn ứng dụng cái quỹ từ thiện của vợ chồng ông cho các mảnh đời bất hạnh tại Việt Nam. Đó là việc rất khó làm và rất là đáng làm, vì hành động đó đó đang gieo rắc hạt giống và hoa trái của tình thương mà Đạo Phật đó xem đó, đó là phần rất quan trọng của tâm từ. Ngày 4 tháng 7 năm nay đó, Hoa Kỳ kỷ niệm 239 năm quốc khánh của Mỹ. Bill Clinton đã phải đánh mất cái cơ hội chia vui quốc khánh với đồng bào của mình, nhưng mà đã đến Việt Nam để mừng vui với cộng đồng người Việt Nam và toàn nước Việt Nam về sự bình thường hóa quan hệ. Và cũng nhờ cái sự bình thường hóa quan hệ đó mà đến nay sau 20 năm đó, Việt Nam chúng ta đó mới bắt đầu phát triển về kinh tế. Vì lúc đó đó cái sự cấm vận kinh tế đó được tháo dỡ. Trong đời của Tổng thống Obama thì việc tháo dỡ lệnh cấm vận với Cuba sau 50 năm kìm hãm bởi lệnh cấm vận, là đóng góp to lớn của vị tổng thống da đen này cho mối quan hệ bình thường của Mỹ với những nước còn lại vốn được xem là cựu thù. Hận thù đó đã làm cho chúng ta không muốn nhìn mặt nhau, và khi gặp nhau đó, chúng ta chỉ nhắc lại những cái kỷ niệm mà trong đó đó toàn là các hành động đau thương mà. Có những nỗi đau đó người ta không thể nào quên được. Sau năm 75, đất nước lâm vào cái cảnh nghèo cùng chưa từng thấy. Với tri thức á, thì không được tin dùng, bị chu dập. Với chính trị đối lập của Việt Nam Cộng Hòa đó, thì bị ba lần đi học tập cải tạo và nhiều người ở tù nhiều năm sau đó. Với tôn giáo trong đó có Đạo Phật đó, thì không thấy được cái tương lai của việc làm đạo tại đất nước mà Đạo Phật đã từng gắn bó mấy nghìn năm trong công cuộc bảo vệ nước, giữ nước và phát triển đất nước. Và nhiều tăng sĩ đó đã phải bỏ quê hương mình ra đi. Hàng triệu đồng bào Việt Nam đó đã phải đi vượt biên và có mặt khắp năm châu như ngày hôm nay, trên dưới gần 5 triệu người. Sau 40 năm độc lập, cái hận thù dân tộc dưới tác động ý thức hệ chính trị đó vẫn chưa nguôi. Nghĩa là chúng ta có được độc lập nhưng mà chúng ta chưa có được sự thống nhất đúng nghĩa của nó. Người Mỹ đó nghĩ về cuộc chiến tranh Việt Nam đó, là nghĩ đến một cái thế giới tự do, mà theo họ đó, đất nước của họ cần phải có một sứ mệnh cử lính của họ đi khắp thế giới để bảo vệ vùng trời tự do. Mà theo họ, nếu không làm như thế đó thì tự do không thật sự có mặt. Năm nay cũng là năm đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ kỷ niệm và tưởng niệm các thương phế binh của Hoa Kỳ đã tham chiến tại Việt Nam. Đó là một cái cuộc ghi công từ phương diện của Tổ quốc chậm nhất trong tất cả những cái cuộc tham chiến của Hoa Kỳ trên toàn cầu trong lịch sử của nước này. Là vì cái sự tham chiến của Hoa Kỳ tại Việt Nam đó dẫn đến các cái phản ứng trái chiều. Mà lúc đó đó, người lính đó đi tham chiến đó, chỉ với một cái kỳ vọng là được góp phần tạo ra tự do cho Việt Nam thôi. Về phía Việt Nam đó, trên dưới 300.000 người đã bị chết. Chất độc màu da cam đó đã rải khắp miền Bắc và miền Nam. Đến bây giờ và có lẽ khoảng 150 năm sau, nhiều thế hệ Việt Nam sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng của chất độc này, trở thành những người dị tật bẩm sinh trong bụng mẹ. Hoa Kỳ đã từ chối bồi hoàn chiến tranh và từ chối bồi hoàn do chất độc màu da cam gây ra trong nhiều thập niên qua. Và rất may đó là những người lãnh đạo chính trị của hai nước trong giai đoạn hiện nay đó đã biết khép quá khứ lại, quên hận thù đi, là xây dựng hiện tại để hướng đến một tương lai tươi sáng. Quy chiếu vào lời kinh Phật dạy đó, nhất là trong kinh Tạng Pali, Đức Phật nói là người muốn được hạnh phúc đó thì cần phải khép quá khứ lại và không có truy đuổi tương lai, xây dựng chánh niệm các hạt giống an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây. Trong cái sống hiện tại này, chúng ta sẽ trải nghiệm được sự thảnh thơi một cách trọn vẹn nhất. Như vậy, Liên Hiệp Quốc và các nước tiên tiến thế giới đang xóa bỏ hận thù là đang làm cái con đường rất là phù hợp với những gì mà Đức Phật đã dạy 16 thế kỷ trước. Nên xóa bỏ hận thù đó là một nhu cầu. Các chính thể, các quốc gia làm công việc đó là bắt chước theo Phật giáo. Nếu chúng ta nghĩ đến cái tính thời gian trước và sau, mà Đạo Phật là có trước, chúng ta không thể nói ngược được là Đạo Phật làm cái việc đó là vì một chính thể A, vì một chính thể B hay là C. Vì bản chất của Đạo Phật là gieo tình thương, xóa đi các hận thù. Tương lai theo Đức Phật đó, là kết quả của hiện tại. Do đó không có rượt đuổi tương lai, là để chúng ta sống thông dong tự tại hiện tại. Và thay vì chạy theo tương lai, Đức Phật dạy chúng ta đầu tư có phương pháp, có trí tuệ, có trách nhiệm, phù hợp luật pháp và đạo đức, thì tự động chúng ta có một tương lai tươi sáng trong tầm tay của mình. Còn ký ức về quá khứ đó thì thường nó chỉ dẫn đến hai cái phản ứng thôi. Phản ứng một là nuối tiếc, nhất là cái quá khứ đó vàng son, đẹp đẽ, hạnh phúc, như ý. Phản ứng hai đó là hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Ngay thời điểm ký ức đó diễn ra, chúng ta đang tình nguyện đi đọt bất hạnh trên con người của mình. Vì đó ký ức về khổ đau không phải là chuyện thông minh. Hãy khép quá khứ với quá khứ, hãy đóng các hành động quá khứ ở nơi nó xảy ra, hãy dứt quá khứ ở thời điểm mà nó có mặt. Các nhà sử học, các nhà khảo cổ học có trách nhiệm truyền bá quá khứ cho con người hiện tại và theo đó nương tới tương lai. Còn chúng ta những người bình thường đó, lúc nào cần những bài học nhân quả về quá khứ thì nhớ đến để chia sẻ nhau. Còn thông thường á, chúng ta hãy khép nó lại. Ba tuệ giác mà Đức Phật đạt được dưới cội Bồ Đề để chính thức thành Phật đó, có một tuệ giác liên hệ đến quá khứ là túc mệnh minh. Đó là tuệ giác thấy rõ nhân quả quá khứ của bản thân, từ đại cương đến chi tiết, từ kiếp này cho đến kiếp sau xưa về trước. Chúng tôi tạm gọi đó là một cây van. Và Đức Phật đó, khi nào cần nhớ về quá khứ, Ngài mở cái van quá khứ ra, nhặt lấy một vài dữ liệu cần thiết cho giáo dục đạo đức nhân quả. Đối với những người nghe ở hiện tại, Đức Phật chỉ cần một tích tắc thì các dữ liệu đó được ký ức chính xác. Còn bình thường đó, cái quan quá khứ Đức Phật khóa lại rất là chặt. Vì người nào chỉ nhớ quá khứ không thể nào sống được hạnh phúc trong giờ phút hiện tại. Do đó cởi trói tâm ra khỏi hận thù thì được hiểu là hận thù đó đã từng xảy ra trong quá khứ và còn đeo bám như là những bóng ảnh ở hiện tại. Sự đeo bám này nó giống như là cái bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Nó dai dẳng dữ lắm. Và phải có phương pháp tháo mở tích cực mới có thể kết thúc được. Kết thúc nghi thức tụng kinh Dược Sư đó, chúng ta có một bài kệ rất hay. Trong đó hai câu đầu rất là sâu sắc: giải kiết, giải kiết, giải oan kiết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Giải đây là cởi trói, kiết là sợi dây trói buộc. Có bảy chữ thôi mà chúng ta đã thấy ba đồng từ giải xuất hiện rồi. Điều đó cho thấy là cái nhu cầu nỗ lực cởi trói đó phải nhiều lần lặp tới lặp đi. Lần một không thành công, chúng ta nỗ lực lần hai, cho đến lúc nào đó chúng ta có thể tháo ra cái sự là trói buộc đó thì mới kết thúc. Và tất cả các nghiệp chướng, là chướng ngại do nghiệp chúng ta tạo ra, bao gồm nghiệp chung, nghiệp riêng, nghiệp cộng đồng, nghiệp quốc gia, nghiệp liên minh, từ nhiều đời quá khứ đó được kết thúc ở hiện tại. Đó là tinh thần Phật giáo được ghi nhận trong các kinh và các kỳ thức. Nhưng rất tiếc đó, là trong thực tiễn đó, chúng ta thường bơm và kích động hận thù, chứ ít khi nào chúng ta nỗ lực để xóa hận thù lắm. Tăng ni cũng bị kẹt vào hận thù, Phật tử hay người tại gia kẹt vào hận thù nhiều hơn. Nhiều tăng ni sống ở hải ngoại, hồi ức lại cái quá trình mà mình phải vượt biên, mà phải đánh đổi cái rủi mai trên biển nước để tìm một thế giới tự do, rất là khó bỏ được hận thù. Nhưng mà giữa lời Phật dạy và cái lối sống cá nhân đó, thì chúng ta thấy là lời Phật bao giờ cũng chuẩn. Cái khuynh hướng hành động của mỗi cá nhân tăng ni đó có thể đúng lời Phật dạy, có thể sai lời Phật dạy. Các tăng ni đó thỉnh thoảng trong các băng giảng vẫn kích động hận thù, là vì đó nhớ lời Phật hơi ít, nhưng mà nhớ hận thù cá nhân của mình đó, thì hơi nhiều. Do đó đó, người tu học Phật thì lấy kinh Phật làm hệ quy chiếu, tăng ni nào dạy hận thù chúng ta không theo. Và nơi đầu đó là dạy chúng ta nhớ về là tình thương để xóa hận thù, cởi trói tâm khỏi những trói buộc đó, chúng ta nên thấy đó là giá trị, vì đó là lời Phật dạy và đó là con đường chân lý mà các quốc gia tiên tiến đã đi, đang đi và sẽ tiếp tục đi thôi, không có lối khác. Để xóa bỏ hận thù đó, thì chúng ta thực tập quán tưởng cái hận thù giữa mình với một cá nhân hay một tập thể nào đó, nguyên nhân nó là gì chúng ta có thể tạm quên đi, cái động cơ như thế nào chúng ta cũng chẳng cần phải nhớ đến nữa. Nhớ trong quá khứ mấy chục năm khổ quá đã đủ rồi, và chỉ cần liên tưởng như chúng ta đang mở chìa khóa, chặt đứt dây xích, phá tan một tù, cứ liên tưởng, cứ quán chiếu cái hành động đó liên tục, và cũng kỳ vọng rằng là cái hận thù giữa mình và một đối tượng nào đó cũng được kết thúc tương tự. Lịch sử tương truyền đó, khi vua Tần Bà Sa La trút hơi thở cuối đời do con trai A Xà Thế xóa ngôi và hãm hại, đức vua đã hướng về núi Linh Thú nơi cách đó khoảng 3 cây số đường chim bay và đọc một cái câu Pali: Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Quy ngưỡng Phật, con quay về nương tựa. Quy ngưỡng chánh pháp, con thực tập. Quy ngưỡng tăng, con theo sự hành trì. Và con nguyện Tam Bảo gia hộ cho cái quan trái hận thù giữa con và con trai của con đến đây kết thúc. Và con kỳ vọng rằng đó, con trai của con từ đây trở về đi đó, gặp được Phật pháp để trở thành bậc minh quân. Nói xong ông chết. Bởi vì có ôm hận thù xuống chín suối không giải quyết cái gì, chỉ khổ cho bản thân mình thôi. Và sanh ra với cái tâm hận thù như thế đó, thì người đó trở nên rất là dữ, nóng tánh, khó chịu, dễ đấu đá, tranh chấp, xung đột, thậm chí là có thể là lỗi trừ nhau, một mất một còn, như là trời và trăng, bóng sáng và ánh tối, ngày và đêm, rất là bất hạnh. Đức vua Tần Bà Sa La đã học đúng theo lời Phật dạy, khép hận thù lại, và cũng nhờ cái năng lực đó mà sau đó chưa đầy vài tháng đó, A Xà Thế đã quy Đức Phật và trở thành bậc minh quân sau đó. Điều 2, cởi trói tâm khỏi sự sát hại. Phương pháp thực tập được Đức Phật nêu trong kinh Trường Mộ đó là Karuna Cheto Vimukti, đó là giải phóng tâm bằng năng lực bi. Trong tiếng Pali và Sanskrit, Karuna đó có thể được dịch nghĩa nôm na là thái độ và hành động cảm thông thống thiết trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, hay là bi thống, có thể dịch đó là bi thống, đau với cái nỗi đau của người khác, là vì mình cảm thông được một cách sâu sắc nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau, hoàn cảnh nỗi khổ niềm đau, các hành động khổ đau mà đương sự bị khổ đau đó mất sự kiểm soát và có thể trở nên rất nông nổi, thậm chí đó là tạo ra những sự nổi loạn và hại ngay cả người đang giúp đỡ mình nữa. Trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật dạy chúng ta cách thức để thực tập và phát triển tâm bi. Ngài dạy như sau: mọi loài sợ sát hại, mọi loài sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Ở đây đó, lấy đương thân của chúng ta làm hệ quy chiếu. Nếu chúng ta sợ chết bởi sự sát hại hay là gây thương tổn tánh mạng của người khác, thì tất cả con người và các loài động vật còn lại trên địa cầu này cũng tương tự như thế thôi. Mình không muốn người ta giết mình thì tại sao mình giết người khác? Mình không muốn người khác thương tổn mình thì tại sao mình thương tổn người khác? Và tương tự đối với các mối liên hệ phụ thuộc, người Việt Nam thường có cái thói quen liên đế theo chiều tốt và liên lụy theo chiều xấu. Thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Tức là những tông chi họ hàng đó, nó chẳng liên hệ với cái hành động não hại của kẻ não hại mình. Nhưng mà vì mình đang thù bởi cái hành động não hại của người khác đối với mình, cho nên người thân của họ chúng ta cũng ghét bỏ luôn. Đó là liên đế cái tâm hận thù đối với những người không trực tiếp tạo ra hận thù đối với chúng ta. Năm 1997, khi thiền sư trưởng lão Thích Thanh Từ sang Hoa Kỳ thuyết giảng đó, vài trăm, có lúc là cả ngàn người biểu tình thiền sư. Và trong số đó đó, lãnh đạo đó là tăng sĩ Phật giáo. Trước năm 1975, dầu là trưởng tử của trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, nguyên là viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lần thứ hai, Hòa Thượng Thanh Từ không hề tham gia giáo hội. Sau năm 1975 đến năm 1981 đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập. Hòa Thượng Thanh Từ cũng không hề có chân trong giáo hội và chưa từng đi tham dự một phiên họp nào của giáo hội mới này. Hòa Thượng chỉ chuyên tu truyền bá thiền thôi. Nhưng mà người Việt Nam ở Mỹ, trong đó có các tu sĩ lãnh đạo Giáo hội Thống Nhất, nghĩ rằng đó, tại sao một số hòa thượng thì bị cầm tù, quản thúc tại gia hay quản thúc trong trại giam, đang khi Hòa Thượng Thanh Từ đó thì tự do đi chỗ này chỗ nọ. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ bị kết tội là cánh tay nối dài của Cộng sản. Lý luận đó, xem ra rất là logic, nhưng mà chẳng có sự thật gì trong đó. Tức là lý luận cùng ha, hận quá rồi, thù người này não hại, người này không được thì cứ não hại người khác thôi. Đây gọi là dẫn cái chém thớt. Hận thù chủ nghĩa cộng sản của cái chính quyền Việt Nam mà không làm được gì đối với chính quyền, thì ông thầy tu nào ở trong nước đi ra nước ngoài là cứ gán cho cái chiếc đó coi. Đó là hậu quả của sự não hại không được chuyển hóa. Dù họ có nhân danh cái gì đi nữa, hành động chống các vị cao tăng và chân tăng đó là phá hòa hợp tăng, một trong năm cái tội nặng nhất. Cho đến là bây giờ trưởng lão Thanh Từ đã 90 tuổi rồi, tấm gương tu tập của thiền sư Thanh Từ là một cái gì đó rất chói sáng, như là sao Bắc Đảo, nhưng mà vẫn có vài ngàn người ta chống, đó là chuyện bình thường. Đưa một cái ví dụ này ra để chúng ta thấy đó, là cái hậu quả của tâm hận thù dẫn đến các hành động sát hại. Sát hại đó thì có thể bằng nhiều hình thức khác nhau. Sát hại bằng vũ khí, tức là chiến tranh. Sát hại bằng gậy gộc. Sát hại bằng tay chân. Và cái sát hại không kém phần nguy hiểm đó là sát hại bằng miệng lưỡi, và ngày nay là Internet. Cái hình thức biểu tình chống đối vì những lo công bằng xã hội chân chính đó, thì đáng được khích lệ. Nhưng mà chống đối sai lầm đối với các bậc chân tu đó là một điều không nên, vì cái hành động đó tạo ra sự sát hại, nó não hại, gây thương tổn, đổ vỡ, khổ đau, bế tắc kéo dài có thể là hàng năm. Trở về quá khứ vào thế kỷ thứ 13, đời trần của Việt Nam đó đã có những ứng xử rất thông minh trước sự bành trướng bá quyền của Trung Quốc. Năm 1258 á, Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam và cuối cùng đó bị Việt Nam đánh bại nhục nhã. Năm 1985, năm 1285, Trung Quốc lần thứ hai cử các đoàn binh hùng hậu nhất để xâm lăng nước ta, và cuối cùng cũng bị vua Trần Nhân Tông lãnh đạo đánh thất bại tan tành. Thì lần thứ hai này, cái cuộc chiến khốc liệt đó diễn ra 6 tháng mà bên nào cũng thương vong. Đến tháng 10 của năm đó đó, đức vua Trần Nhân Tông rất sáng suốt, ra lệnh thả tất cả các tù binh của Trung Quốc, lúc đó là giặc Nguyên, trở về lại Trung Quốc an toàn. Và khi thả về đó, đức vua còn ra lệnh đóng tàu bè, cung cấp thực phẩm và những cái nhu yếu cần thiết cho họ có thể sống còn trên biển nước khi trở về. Đó là hành động cầu hòa của một nước nhỏ đối với một nước lớn đứng từ góc độ chính trị. Đó là một cái hành động bi thống, thấy là thương và tội nghiệp cho những kẻ xâm lăng chỉ vì khát máu, chỉ vì tham tàn, chỉ vì bất nhân mà trở thành là kẻ phạm pháp. Đến năm 1288 thì giặc Nguyên lại lần thứ ba xâm lăng Việt Nam và cũng bị Việt Nam đánh bại. Ngày 28 tháng 4 của năm đó thì đức vua Trần Nhân Tông đã ra lệnh đại xá lần thứ ba cho các tù binh Trung Quốc trở về đất nước của họ. Ở đây đó là một vị vua và đang trong cái tư thế là chiến thắng, ra lệnh giết tù binh hoặc là giết tại chỗ khi họ đầu hàng cũng không khó khăn gì. Nhưng mà đức vua Trần Nhân Tông đã chẳng làm thế, vì ngài có tâm bi thống và cũng là một Phật tử thuần thành. Ngài quý trọng mạng sống của con người, ngài không muốn là nhìn thấy cái cảnh mà con người phải chết dù đó là giặc ngoại xâm. Và cũng nhờ những nghĩa cử hiếu hòa đó, đất nước Việt Nam đã được yên với Trung Quốc thêm vài chục năm nữa. Về địa chính trị đó thì Việt Nam đứng ở một cái vị trí rất là đặc biệt của Đông Dương. Và cũng vì cái vị trí địa chính trị thuận lợi này đó mà Việt Nam trở thành cái món mồi xâm lăng của nhiều quốc gia. Trung Quốc đã 65 lần trong 3.000 năm lịch sử xâm lăng Việt Nam. Và có một lần đó là ngự trị, là cai trị đất nước chúng ta suốt 10 thế kỷ, đó là từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Có lẽ là Trung Quốc sẽ không bao giờ bỏ cái mộng bá quyền đó. Và đó là cái bất hạnh của nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, phải trải qua quá nhiều các chiến tranh não hại tàn phá, rồi cái mâu thuẫn nội chiến dưới hình thức là chiến tranh lạnh đó, do bất đồng ý thức hệ chính trị, có lẽ đeo bám Việt Nam còn thêm nhiều thập niên nữa. Một trong những nguyên do dẫn đến cái hận thù dân tộc sau 40 năm độc lập theo khách quan của chúng tôi đó, là do những chính sách sai lầm của nhà nước sau năm 75, làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới tôn giáo, giới của những người cầu tự do đó bỏ nước ra đi. Chính sách tồi tệ đó đó đã làm cho cái hận thù gọi là ngấm ngầm trải qua nhiều chục năm mà không kết thúc được. Chứ nếu như ứng xử thông minh như đức vua Trần Nhân Tông thì có lẽ đó cái hận thù dân tộc đó nó không phải dai dẳng như thế này. Trong chiến tranh thế giới thứ hai đó, Đức đã để lại cho chúng ta một bài học. Nước Đức cùng với Nhật và Ý tạo ra khổ đau cho toàn thế giới, hạ bức tường Berlin đó không đổ một giọt máu là một bài học lịch sử cao quý nhất, rất là phù hợp với tinh thần Phật dạy về phát triển tâm từ tâm bi, mà có lẽ những nước cùng hoàn cảnh tương tự khó có thể có một nước tương đương. Nam Bắc Triều Tiên đến bây giờ không nhìn mặt nhau là kẻ thù của nhau, hăm dọa nhau bằng vũ khí hạt nhân, giết người hàng loạt. Đến bây giờ đó hai nước vẫn không gọi là mở cửa cho du lịch, cho cư dân của hai bên. Còn Việt Nam chúng ta còn khá hơn Nam Bắc Triều Tiên được một cách, nhưng mà so với Đông Đức và Tây Đức là chúng ta tệ hơn rất nhiều. Điều đó cho thấy đó là sống hòa bình không còn thái độ não hại, lời nói não hại, hành động não hại, sẽ góp phần tạo ra một thế giới hòa bình, một đất nước bình an, trên thuận dưới hòa, không còn những cái muộn phiền hoặc là khổ đau dành cho nhau nữa. Do đó mỗi khi chúng ta đang nỗ lực tạo ra một hành động nào đó gây sự não hại cho người khác, hoặc bằng thân thể, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng internet, hoặc bằng một cái phương tiện nào đó, thì nên nhớ lời Phật dạy: mình không hề muốn ai não hại mình thì tại sao phải não hại người khác? Nếu kẻ mà chúng ta muốn não hại là kẻ phạm pháp, ác độc, xấu xa, chúng ta hãy nhờ luật pháp làm công việc đó để tạo cái công bằng. Còn nếu luật pháp bị lũng đoạn thì chúng ta tin rằng là đến một lúc nào đó nghiệp xấu này chín mùi thì đương sự đó, cá nhân hay tập thể, sẽ phải chịu đền tội trước luật nhân quả thôi. Người ta có thể qua mặt được luật pháp nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Do đó chúng ta không tài lanh làm thế chức năng của luật pháp và không tài lanh làm thế chức năng của luật nhân quả, để ta thoát ra khỏi cái tâm não hại và các hành động não hại đối với những người tạo ra hận thù và gây khổ đau cho chúng ta. Xem phim kiếm hiệp của Trung Quốc đó, nếu không kiểm soát tâm, chúng ta sẽ trở thành bản sao được dẫn dắt bởi cái hành động ở trong các bộ phim. Võ Lâm Trung Quốc đó, dạy người Trung Quốc đó, cha mẹ mình hay thầy dạy võ mình, môn phái mình bị kẻ thù giết, não hại mà không trả thù đó là hèn nhát, là bất nhân. Cho nên họ trong suốt một kiếp người đó phải làm sao để trả thù bằng sự não hại tương tự. Nhưng mà rồi Trung Quốc cũng có nóe lên được một vài ý tưởng rất là gần với Đạo Phật, đó là hình ảnh của Trương Vô Kỵ. Vô kỵ là không có kỵ gì hết, mà muốn như thế là phải xóa hận thù, xóa não hại ra. Và hình ảnh Trương Vô Kỵ đó đã hài hòa được đất nước Trung Quốc. Nhưng rất tiếc đây chỉ là tiểu thuyết thôi, võ lâm chứ không có thật. Còn các phim hành động của Trung Quốc toàn là sát hại lại. Anh giết cha tôi phải giết cha anh và tôi giết anh. Anh giết sư phụ võ thuật của tôi thì tôi phải giết lại môn phái của anh. Máu đền máu, răng đền răng ta, chứ không có khác. Và phim anh hùng của Hollywood Mỹ, phim anh hùng của Bollywood Ấn Độ có cùng một mô típ, đó là các anh hùng đó không cần nhờ đến luật pháp, vì luật pháp bị lũng đoạn, các anh hùng làm thế chức năng của luật pháp tức là xóa sổ các băng đảng cô hồn, các mafia, những kẻ là làm cho cái thế giới xã hội đen đó gọi là mây mưa, u ám, khổ đau, đổ nát, bế tắc. Và những anh hùng này đó như là thần thánh được giáng trần để làm cái công việc trừng phạt đó. Và toàn bộ hệ thống luật pháp theo các bộ phim đó là vứt bỏ đi. Bộ phim Giang Hồ Chợ Lớn á, đang trong quá trình sản xuất phải bị đình chỉ, bởi vì nó nói về cái thế giới giang hồ tại chợ lớn mà chẳng có luật lệ gì hết, chẳng có anh công an nào ra can thiệp hết, một cái thế giới gọi là hỗn loạn hoàn toàn. Cho nên bộ phim đó nhà đầu tư và sản xuất phải lỗ đến nhiều tỷ đồng Việt Nam, bởi vì cái thông điệp của bộ phim nó quá tồi tệ, nó không giáo dục gì được cho ai. Do đó phải hết sức cẩn trọng chọn lọc phim ảnh mà xem, chứ mà không á, khi xem phim á, các hạt giống của phim á, nó sẽ được gieo rắc ở trong tâm tư của chúng ta và trở thành các hành động sau đó. Không mua súng ống, vũ khí, dù là đồ chơi cho con em của mình, không cho con em mình chơi các trò chơi điện tử giết người, sát hại, não hại, quỷ hại, vì con em chúng ta sẽ trở thành kẻ sát nhân trong tương lai. Điều ba, cởi trói tâm khỏi sự ganh ghét. Hận thù đó là dẫn đến sự sát hại, nhưng nếu không sát hại được đó, thì chúng ta tỏ ra sự ganh ghét, tị hiềm, hay là ganh tị, sanh nặng, hơn thua, tranh chấp. Và hậu quả của nó đó, nó dẫn đến các cái kiện tụng, tranh chấp dai dẳng, lâu dài giữa chúng ta và những người khác có cùng một mối quan tâm về cái quyền lợi nào đó, bao gồm quyền lợi chính trị, quyền lợi kinh tế, quyền lợi tôn giáo, quyền lợi xã hội, quyền lợi dân sự, quyền lợi gia đình và quyền lợi cá nhân. Chúng ta có thể nhân danh tất cả cái gì là chính nghĩa nhất để chúng ta biện hộ cho những cái tranh chấp mà gốc rễ của nó là phát xuất từ sự ganh ghét ta. Phương pháp để cởi trói tâm khỏi sự ganh ghét được Đức Phật nêu ra trong kinh là Mudita Cetto Vimutti, tức là giải phóng tâm bằng thực tập hoan hỷ. Mudita là hoan hỷ phát xuất từ tâm. Nó là một cái trạng thái rất là tự nhiên, chứ không có gượng gạo. Những nhà ngoại giao đó phải được học những bài học nở nụ cười, thể hiện các hành động cử chỉ thân thiện, hòa nhã, dễ thương, mà chưa chắc là trong tâm của họ có thật sự như thế. Vì họ làm công việc đó, họ buộc phải ứng xử như thế thôi. Còn quan hệ thật sự đó, nó tỏ ra từ tâm thôi, rất là hồn nhiên, rất là tự nhiên. Khi thầy Thiện Sơn tổ chức pháp hội Đức Đại Lạt Ma thuyết giảng cách đây vài năm tại Đức đó, nhiều Phật tử tại đây và cộng đồng Việt Nam tại Đức đó có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Đức Đại Lạt Ma. Đức Đại Lạt Ma được xem là biểu tượng từ bi và hoan hỷ, và là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là quan niệm của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng đó. Thực tế thì Ngài không phải là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, mà nhân cách vĩ đại của Ngài, lòng từ bi và thái độ hoan hỷ của Ngài đó làm cho rất nhiều người khi tiếp xúc là cảm mến và quý phục đó. Chúng tôi có 3 lần gặp trực tiếp Đạt Lai Lạt Ma tại hương thất của Ngài ở Dharamsala. Lần đầu vào năm 1997, lần 2 vào năm 2000, lần thứ 3 đó vào năm 2013. Lúc đó chúng tôi làm trưởng ban tổ chức cho pháp hội do Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng tại chùa của Ngài. Và năm nay đó, từ ngày 7 cho đến 10 tháng 9 2015, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc trực tiếp lần thứ 4, vì lần này cũng là đồng tổ chức pháp hội Đông Nam Á do Đức Đạt Lai thuyết giảng nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của Ngài. Lần đầu tiên đó, chúng tôi rất ngạc nhiên khi được vào hương thất, lúc đó chỉ là một sinh viên du học tại Ấn Độ thôi, mà Ngài vẫn tiếp rất là trịnh trọng. Phái đoàn chúng tôi chỉ có 3 người mà là 3 sinh viên, không là gì hết á. Khi vào hương thất của Ngài theo văn hóa ứng xử mà mình được đào tạo tại các chùa Việt Nam đó, là gặp các bậc cao tăng phải lễ lại. Khi mình lại xuống Ngài, Ngài lại lại quảng hồn mình không dám lại nữa. Khi mình khum xuống nửa người, Ngài cũng khum xuống nửa người, và Ngài nở nụ cười thật là tươi. Rồi mình ngồi qua một bên đó, thì Ngài kêu ngồi trực diện. Ngài phải nhắc nhiều lần phải ngồi trực diện với Ngài thì Ngài bắt đầu mới tiếp chuyện, và lúc nào cũng hoan hỷ. Đó là cái chất hoan hỷ nó tỏa ra từ bên trong, chứ không phải là bằng cái thuật ngoại giao. Chứ tôi tin rằng là ai có cơ hội tiếp xúc trực tiếp Đức Đạt Lạt Ma đó đều có cái cảm nhận tương tự như chúng tôi vừa chia sẻ. Hoan hỷ từ nội tâm đó là kết quả của sự thực tập Phật pháp, và đó cũng là cái kết quả khi mà chúng ta thực tập lòng từ bi, năng lượng từ bi, hạt giống từ bi quá thường xuyên một cách không gián đoạn. Cho nên đó, cái trường sinh học tỏ ra từ thân của chúng ta tương tác với những người xung quanh, làm cho người tiếp xúc hoặc là đang sống lân cận chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, an lạc, tự tại, thoải mái lắm. Mudita đó là lòng hoan hỷ như kết quả của sự chuyển hóa tâm và tháo mở tâm ra khỏi sự trói buộc của ganh ghét, sanh nạnh, hơn thua. Để đạt được năng lực này đó, thì chúng ta cần tập trước nhất đó là tìm những cái hay có giá trị của người khác để chúng ta nhìn đến, tán dương và ca ngợi về. Ca ngợi người khác đó là việc không giản đơn tí nào, vì phần lớn chúng ta thích đề cao mình. Rồi nói về người khác là chúng ta hạ người đó xuống, đó là sai lầm lớn mà phần lớn chúng ta nếu không tu tập đó, dễ bị dướng kẹt vào. Người xấu nào đi nữa, xấu theo nghĩa bóng về luật pháp và đạo đức, cũng có những điểm tốt để chúng ta có thể tán dương được, chứ không phải là họ xấu hoàn toàn. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, trên cuộc đời này không có người hoàn toàn được khen 100%, không có người hoàn toàn bị chê 100%, và khen chê đó là hai ngọn gió đời, cần phải thừa nhận để vượt qua thôi. Đức Phật cũng bị chê thế mồ. Những người theo đạo Bà La Môn, thậm chí một số đạo Sa Môn vô thần, không chấp nhận quan điểm con đường tỉnh thức của Đức Phật đó, cũng phê phán Ngài, chỉ trích Ngài, ganh tị với Ngài, và thậm chí là dàn dựng những kịch bản để vu cáo xuyên tạc Ngài, với mục đích là nhằm là cô lập Ngài với xã hội và xóa bỏ hết tất cả những cái thành tựu mà Ngài đã đạt được. Và rồi các kịch bản đó đều bị phanh phui, và các cái nỗ lực đó đó đều được chứng minh là thất bại. Cho nên trong quan hệ vợ và chồng, anh chị em, bà con làng xóm, đối tác, nói chung là giữa con người với con người đó, chúng ta nên đặt lên thành hai vế. Bên tay trái đó là những điều tích cực, bên tay phải đó là những điều còn yếu kém, tiêu cực. Nếu mình chịu khó ngồi liệt kê đó, thì người nào tệ lậu cỡ nào đi nữa cũng có những điểm tích cực để chúng ta học hỏi được. Và về phương diện đó, họ có thể xứng đáng làm thầy của chúng ta được. Và khi thấy được điều đó đó, nên phát huy được cái tâm hoan hỷ, tán dương công đức đối với các hành động có giá trị trong những cái tình huống rất cụ thể, với một bối cảnh không gian và thời gian nhất định. Chứ chúng ta không phải làm theo cái kiểu a vua, a tầm hay là nịnh hót. Nịnh hót là kiểu mà mình lấy lòng người khác. Đó là một cái sự gọi là khéo léo của tâm, trong ngoại giao, chứ không phải là phát xuất từ cái giá trị thật. Trong kinh A Di Đà có nêu ra cái cách thức mà các Đức Phật tán dương nhau. Đức Phật Thích Ca tán dương Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc và giới thiệu đệ tử của mình cho Đức Phật A Di Đà biết. Mười phương Phật là tán dương Đức Phật Thích Ca sống ở trong một thế giới là có nhiều điểm bất toàn mà vẫn có thể giác ngộ, thành bậc chánh đẳng chánh giác, truyền bá tứ diệu đế, vận chuyển bánh xe pháp luân, cứu độ được nhiều thành phần bao gồm vua chúa, giới tôn giáo, giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia và mọi thành phần còn lại của xã hội. Các Đức Phật đó thường dạy chúng ta đó là làm chủ cảm xúc trước lời khen và tiếng chê. Các Đức Phật vẫn tán dương lẫn nhau, không phải là mèo khen mèo cùng chủng loại, mà vì đó những hành động cao quý và cái chân lý được Đức Phật làm là đúng, cho nên sự tán dương đó được chứng minh là gì? Cam kết và tùy hỷ với những cái giá trị tích cực từ những cái chân lý được thực hiện, được truyền bá, được phổ biến. Do đó đó, chúng ta phải tập thói quen tán dương nhau. Vợ phải khen chồng khi chồng làm điều hay, chồng phải khen vợ khi vợ làm điều tích cực. Chúng ta tán dương lẫn nhau. Còn góp ý đó thì góp ý tế nhị ở chỗ riêng, để người đó sai lầm đó không bị tự ái, nhờ đó đó họ mới tìm cách để khắc phục. Còn tán dương đó là phải ở chỗ công khai, được nhiều người biết, vì đó trở thành là tấm gương xã hội cần được nhân bản. Chương trình ánh sáng Phật pháp đó của chùa Hoằng Pháp là một sáng kiến. Các nhân vật được mời vào chương trình này đó, trước nhất đó, họ có một cái quãng đề có thể là 2/3 đời người, 3/4 đời người là đen tối, và hành động đen tối đó đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho xã hội và cộng đồng Việt Nam. Nhưng quãng đời còn lại của họ đã nhờ ánh sáng Phật pháp nhiễm màu, họ đã trở thành một người lương thiện, làm tốt. Sự chuyển nghiệp của họ đó là một tấm gương sáng cần được tán dương. Và để tạo ra yếu tố mới đó, thì chùa Hoằng Pháp gần đây đó mở ra chương trình Hoa Mặt Trời, xem những tấm gương tốt đóng góp đó nó như là hoa mặt trời, để cho nhiều người bắt chước làm theo. Phương diện kế tiếp của mudita đó là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là vui theo, tức mình thừa nhận các thành công, hạnh phúc, giá trị đóng góp của người khác, bao gồm kẻ thù của chúng ta, khi họ làm được những việc tích cực cho đời. Thường các đảng phái chính trị đó, người ta tấn công nhau, làm tốt làm xấu gì không cần biết, vì là đối thủ cho nên người ta phải nói xấu nhau. Nhưng mà cũng có những người đứng đầu đảng rất là tích cực, đảng đối lập đang lãnh đạo quốc hội hay là hạ nghị viện mà có chủ trương đúng thì họ vẫn ủng hộ thôi. Thì đó là hành động tùy hỷ công đức. Các nhà chính trị cần phải học tán dương công đức và tùy hỷ công đức của nhau. Vào khoảng tháng 5 2015, Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo đối lập chính trị tại Campuchia là Ramji, hai cụ thù không đội trời chung, đã xuất hiện họp báo. Khi xuất hiện họp báo đó thì mỗi bên đều có vợ đứng kế bên, và họ đã cam kết với nhau là kể từ nay trở đi không chụp mũ lẫn nhau, không vu cáo lẫn nhau, là con cờ của Việt Nam, là cánh tay nối dài của Việt Nam, là hận thù vân vân, để cùng bắt tay xây dựng đất nước. Họ đó hoan hỷ bắt tay ôm nhau trong cái sự xúc động của giới truyền thông chứng kiến. Những nhà chính trị có tầm phát triển đất nước đó, thì họ luôn luôn tìm đến những cái niềm vui và nụ cười thôi, để mang lại cho đất nước của họ một tương lai tươi sáng. Mà nếu như là người tu học Phật không làm được việc tán dương công đức hay là tự hiểu công đức của người khác, là chúng ta còn tệ hơn các nhà chính trị. Nelson Mandela đó, sau 27 năm ngồi tù bởi nỗ lực xóa sổ cái chủ nghĩa phân biệt màu da, apartheid, tại Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung, ngày ra tù của ông đó được các hãng thông tấn lớn trên thế giới truyền hình trực tiếp. Và khi lên làm tổng thống của Nam Phi thì ông đó mời gọi những kẻ đã ra lệnh cầm tù mình đó ở lại quốc hội để cùng với ông điều hành đất nước. Ở đây chúng ta thấy là không chỉ là xóa đi cái hận thù quá khứ, mà ông còn tạo niềm vui cho đối thủ của mình ở lại cùng với mình, làm cho đất nước được phát triển. Sau nhiệm kỳ 5 năm tái thiết được đất nước, người ta giả định rằng nếu Nelson Mandela ứng cử cho nhiệm kỳ thứ 2, chắc chắn ông ấy sẽ thắng cử áp đảo. Nhưng Nelson Mandela thấy rất rõ vai trò lịch sử mình đến đó là đã đủ rồi, để cho người tài giỏi hơn nắm bằng mọi đất nước. Ông lùi về hậu trường, trở thành như là một nhà diễn thuyết kêu gọi hòa bình và tuy hỷ đối với các hành động hòa bình giữa các quốc gia, giữa các cộng đồng. Và cũng nhờ cái nhân cách quan nghĩ đó, rộng lượng đó, tha thứ đó, bao dung đó, mấy đời tổng thống Mỹ đã đến thăm ông khi ông nằm ở bệnh viện. Cho đến cách đây chỉ mới một hai ba năm thôi, Hoa Kỳ mới chính thức loại Nelson Mandela ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố. Một con người đấu tranh cho cái công bằng xã hội, cho cái độc lập chủ quyền của đất nước, mà bị kết tội là kẻ khủng bố, là kẻ bảo hộ khủng bố, kẻ nuôi dưỡng khủng bố. Thế giới này là vì hận thù đó, người ta đã không tự hiện công đức của nhau, người ta phải gán kết chụp mũ nhau những cái cách ác độc nhất để hạ bệ người đó xuống, để triệt hạ người đó xuống. Nhưng và rồi chân lý sẽ thắng, cho nên cuối cùng Nelson Mandela được xem là anh hùng. Người ta có một cái ngày thế giới là ngày Nelson Mandela. Thế còn những người không có hạnh tự hỷ đó có ai thế giới này nhớ đến đâu, và Liên Hợp Quốc có ca ngợi hành động của họ đâu. Do đó cố gắng tập nở những nụ cười, và những nụ cười từ tâm tót ra bằng nhận sức sáng suốt. Chúng ta tập gương mặt mình đó, là hoa sen đang nở, bông hướng dương đang cười, hoa hồng đang tươi, để khi mình giận ai, tức ai, ghét ai đó, thì chúng ta tự làm việc đó và xem lại gương mặt mình. Bằng không chúng ta giống như con khỉ vậy đó, xấu lắm. Ba tối buổi còn lại đó, có lẽ là mình không còn thời giờ để đào sâu hơn. Chúng tôi chỉ nói vắn tắt thôi. Trói buộc bấm nhiễm được Đức Phật nêu ra trong kinh Trường Bộ cần phải được giải phóng bằng tâm buông xả. Tiếng Bali gọi là Upekkha Cetta Vimutti. Hành động buông bỏ nó giống như chúng ta cầm một vật gì đó trong nắm tay của mình. Trong suốt cái thời gian nắm tay này được nắm lại đó, thì cái chức năng nắm của bàn tay bị mất. Nó không thể cùng lúc ấy nắm những vật có giá trị tích cực và to lớn hơn. Chứ lúc nào chúng ta mạnh dạn mở các ngón tay ra, vật bị dính ở trong lòng bàn tay chúng ta mới được rơi rớt xuống. Lúc đó chức năng của tay đó mới được hữu dụng. Động tác nắm và mở của bàn tay thì dễ hình dung, vì nó là cái hoạt động cơ học của cơ thể. Còn cái nắm của tâm á, nó tế nhị lắm vì nó vô hình. Chúng ta nắm một nỗi đau quá khứ, chúng ta nắm một cái sở hữu tài sản, chúng ta nắm một nghề nghiệp, chúng ta nắm một nỗi đam mê, chúng ta nắm một cái cơ nghiện bao gồm ma túy, rượu, thuốc lá, chúng ta nắm những cái thói hư tật xấu, chúng ta nắm đủ thứ ở trên đời. Và để giải phóng tâm ra khỏi những cái nắm mang tính đắm nhiễm đó đó, thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải buông bỏ. Mà muốn buông bỏ đó thì chúng ta cần lưu tâm những điều như sau. A, giá trị của vật và đối tượng được nắm là không nhiều, không bằng, thậm chí là tệ hại hơn rất nhiều so với cái mà chúng ta buông bỏ. Phải nhận ra điều này thì mới dễ buông bỏ, mà không á, không buông bỏ được. B, buông bỏ là nghệ thuật của lựa chọn. Đang khi đó chúng ta vứt hết tất cả để giữ lấy những cái có giá trị thôi, và cần phải có kiến thức vững, phương pháp giỏi thì chúng ta mới có thể buông bỏ những thứ cần buông bỏ, bao gồm nỗi khổ, niềm đau, hận thù, quan trái, lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, mê tín dị đoan. Tất cả những cái gì mà nó không mang lại hạnh phúc là cần phải buông bỏ thôi. C, buông bỏ chân chính sẽ giúp chúng ta có một đời sống tích cực hơn, an lạc hơn, bình an hơn. Đừng sợ buông là mất. Ví dụ bố thí là một sự buông bỏ về đắm nhiễm tài sản. Và khi mình thể hiện một hành động bố thí, cúng dường, giúp đời, cứu người qua các Phật sự, thiện sự, chúng ta đang bỏ vào trong ngân hàng công đức của mình một khoản tài khoản vô hình. Công đức vô hình đó đi theo chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Còn động sản bất động sản khâu như chết đó bị rơi rớt lại theo luật kế thừa. Và thực tập D, hài lòng và biết đủ để chúng ta không phải đắm nhiễm vào những thứ mà không cần thiết phải đắm nhiễm. E, tu hạnh xả ly, tức là hạn chế tiếp xúc với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, để chúng ta không bị đắm nhiễm hơn vào những cái thói quen tạo ra những cơ nghiệp mà mình đã từng có. Bằng cách thực tập như thế đó, chúng ta mới giải phóng tâm ra khỏi các đắm nhiễm. Điều năm, cởi trói sự hoài nghi. Kinh dạy chúng ta phương pháp đó là phải phát triển trí tuệ, phát triển chánh tính và phát triển chánh tư duy, thì toàn bộ các hoài nghi sẽ được kết thúc. Người kiến thức ít dễ hoài nghi nhiều, dễ cả tin, dễ hoang mang, dễ bị vướng kẹt vào cái ngã ba, không biết chọn phía bên A hay bên B, chần chừ không dứt khoát, hoặc thế này hoặc thế kia, hoặc là rơi vào thế ba phải. Hoài nghi đó thì liên hệ đến hoài nghi Phật, hoài nghi chánh pháp, hoài nghi tăng đoàn, hoài nghi nhân quả, hoài nghi kiếp sau, hoài nghi về tự lực. Tất cả những hoài nghi này đó, nó trói buộc chúng ta vào trong cái mặc cảm tự ti, vào trong cái ngã mạn, vào trong cái cố chấp thôi. Do đó chúng ta không thể vươn tới các cái cơ hội cao hơn, hạnh phúc lớn hơn, giá trị tích cực hơn. Đối với những người hoài nghi về tăng đoàn đó, thì theo Đức Phật trong kinh này, trong kinh Trung Bộ đó, là vì chúng ta đang chấp vào cái ngã mạn, có tin được ông thầy nào hết, cô không tin được sư cô nào hết. Cái ám ảnh trong quá khứ khi mình biết đến một vị thầy, một sư cô, một ngôi chùa không phù hợp với lời Phật dạy, từ đó ám ảnh đó đã làm cho chúng ta đóng cửa đối với tăng đoàn còn lại. Mà trên hành tinh này đó có thể đến cả vài triệu người, vốn rất là khác và cao hơn những cái hình ảnh xấu xa mà mình đã từng chứng kiến và gặp phải. Nhiều do vì hoài nghi, chúng ta bị tổn thất niềm tin, khủng hoảng niềm tin và không muốn quy ngưỡng vào tăng đoàn. Tình trạng này xảy ra rất nhiều đối với cộng đồng Phật giáo, nhưng mà người tín đồ của các tôn giáo khác thì người ta ít khi bị như thế. Do đó phải thực tập hạnh khiêm tốn để chúng ta không có phải kén chọn khi được hướng dẫn và khích lệ quy ngưỡng vào tăng đoàn. Chúng ta cũng cần phải phát triển trí tuệ để không còn hoài nghi về nhân quả và kiếp sau. Vì nhân quả là có thật, kiếp sau là một quy luật, nó cũng giống như quy luật bảo toàn năng lượng. Ở đây là năng lượng của sự sống được tiếp nối từ đời này sang đời khác thôi. Chúng ta cần phải có niềm tin vào năng lực của mình như là một tiềm năng. Và để biến tiềm năng đó trở thành hiện thực, chúng ta cần phải làm đúng phương pháp và nỗ lực một cách kiên trì. Và chánh tư duy, chánh kiến là hai yếu tố rất quan trọng để xóa sạch tất cả các hoài nghi, không còn mê tín vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, trùng tang tam tang, không còn mê tín vào phong thủy địa lý hên xui, không còn mê tín vào các thầy bói toán, các thầy pháp, các thầy đồng bóng, các thầy ngoại cảm, các thầy nhân điện. Chúng ta tin vào Phật pháp bất động, vì không có truyền thống tôn giáo nào có thể trội hơn được hay là ngang bằng được với đạo Phật. Điều 6, trói buộc chấp tướng, tức là chúng ta chấp vào hình tướng, màu sắc, vóc dáng, hình thù của con người và sự vật. Phương pháp được Đức Phật dạy trong kinh Trường Bộ là trải nghiệm và thực tập vô tướng, Đức Bali gọi là Animitta. Triết học của đạo Nho qua chủ trương của Khổng Tử thì chủ trương chính danh, vua phải ra vua, quan ra quan, dân ra dân. Và từ đó họ mới có quan niệm sướng ca vô loại, tức là những người thuộc về diễn viên điện ảnh, diễn viên sân khấu, ca sĩ hay là múa vân vân, vì họ đóng nhiều vai, có khi làm vua, có khi làm kẻ giặc, có khi làm người tử tế, có khi làm kẻ tào lao. Thì tính cách của họ phải nhập vai làm cho họ đó có đa nhân cách, và họ khó liệt vào cái nhóm loại nào nhất định lắm. Tức là mỗi tướng trạng đó nó liên hệ đến nghề nghiệp, và mỗi nghề nghiệp nó tạo ra cái tướng trạng. Phim ảnh Hollywood sở dĩ nổi tiếng và người ta thích xem á, là vì đạo diễn chọn đúng cái nhân cách của nhân vật với cái nhân cách của nhân vật trong câu chuyện. Xem phim nào mà có Arnold, nguyên là thống đốc của bang California, thì chúng ta biết là đây là phim hành động hạng nặng. Xem phim nào mà có Dr. Bean thì chúng ta biết đây là phim hài không có lời. Chỉ cần nhìn thấy nhân vật là chúng ta biết cái cốt truyện đó nó sẽ đi theo cái mô típ nào, ta chọn đúng cái tính cách. Đó là người ta dựa vào cái tướng trạng. Tướng trạng tạo ra tâm trạng, tâm trạng đó nó thể hiện ra tướng trạng. Tướng tùng tâm hiện, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người đang buồn đó, chúng ta thấy là tức là ngồi buồn so, đi thất thiểu, áo quần xốc xếp, nhà cửa thiếu ngăn nắp, mọi thứ là buông xuôi, hầu như là sắp chấp nhận số phận ăn bài. Cuộc sống của họ trở nên cô đơn, trống rỗng, vô vị, mất hết giá trị. Còn người mà có cái tâm hoan hỷ đó, hay là hạnh phúc đó, chúng ta thấy là năng động, lạc quan, yêu đời, làm những việc tích cực không đó. Cái tâm và cái tướng nó thể hiện ra một cách rất là chuẩn. Do đó để không chấp vào tướng, để không bị lừa đó, thì chúng ta phải nhìn thấy được cái vô tướng của con người và mọi sự vật. trong những nhà nước xã hội chủ nghĩa đó, muốn làm đạo phải vô tướng, còn chấp vào cái tướng nào là khó làm đạo lắm. Muốn tồn tại và phát triển trong nước xã hội chủ nghĩa không phải là chuyện dễ, nó là một thách đố lớn đấy. Trong kinh Kim Cang dạy nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, nếu thấy mọi tướng trạng là không có một tướng trạng nào hết, lúc đó chúng ta mới thấy được Như Lai. Thấy Như Lai đây là thấy được cái sự chân thật, thấy được cái mặt mũi thật của cuộc đời, thấy cái nhìn như thị, không còn mọi cuốn chấp, mọi thái độ dán nhãn đặt tên lên sự vật. Nếu chúng ta thực tập được cái nhìn vô tướng này đó, thì chúng ta không còn những thành kiến, định kiến, những cái lăng kính quá khứ, những cái ảnh hưởng của những người có uy tín, để chúng ta có một cái nhìn đó, đúng rõ, đúng thật về bản chất của sự vật và con người đang diễn ra. Như vậy khỏi trở tâm, khỏi sự đắm nhiễm, khỏi sự hoài nghi và khỏi sự chấp chướng đó, là ba nội dung không kém phần quan trọng so với giải phóng tâm khỏi hận thù, sát hại và ganh ghét. Theo Đức Phật trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 247 đó, bất cứ ai thực tập tháo mở sự trói buộc tâm khỏi sáu năng lực và hành động tiêu cực vừa nêu, người đó đang trải nghiệm sự giải thoát chính mình. Trong bài phát biểu của cựu tổng thống Bill Clinton vào ngày 2 tháng 7 năm 2015 tại Việt Nam, nhân 20 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt, tổng thống Bill Clinton nói rằng là bằng hành động bình thường hóa đó, chúng tôi đại diện cho Hoa Kỳ đang cởi trói chính mình, và Việt Nam đại diện cho đất nước Việt Nam đang cởi trói cho các vị. Chúng ta đang cởi trói cho nhau. Và hành động cởi trói cho nhau đó là sự tương thân tương ái, vì chúng ta thấy được cái giá trị của sự cộng tồn mà Đức Phật đã dạy qua học thuyết Duyên Khởi. Nói tóm lại, nếu cởi trói tâm khỏi các khổ đau, mà khổ đau đó nó được tư duy và rộng chúng ta làm ra, thì việc cởi trói khỏi hận thù, sát hại, ganh ghét, đắm nhiễm, hoài nghi và chấp tướng đó, là điều mà những người tu học Phật cần phải có trách nhiệm thực tập và truyền bá. Xin kết thúc phần chia sẻ chính tại đây.